This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Nhung ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Từ miền Nam California, thành phố Garden Grove, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 68 độ ở tại thành phố Garden Grove với một bầu trời rất là tương đối là khá nhiều mây. Và tuy là nắng vàng thì rực rỡ, thưa quý vị, cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 87 cho đến 90 độ và thấp về đêm là 58 độ. Thời tiết được tiên đoán cho ngày mai là ngày mai sẽ tương tự như ngày hôm nay. Và riêng Chủ nhật thì nhiệt độ sẽ hạ xuống còn khoảng 75-77 độ là cao nhất trong ngày. Sẽ được trở lại với thời tiết ở Dallas với Minh Nhung.
Dạ vâng, tại Dallas hiện tại bên ngoài đang là 76 độ với bầu trời đầy nắng. Và trong ngày hôm nay thì nhiệt độ thấp nhất dự báo là vào khoảng 57 độ mà thôi. Bước sang ngày thứ Bảy, Chủ nhật thì hai ngày cuối tuần khí hậu khá lý tưởng với bầu trời nắng đẹp và nhiệt độ cao nhất là 83 độ, thấp nhất là 59 độ. Thứ Hai cũng vậy, bầu trời cũng đẹp, tuy nhiên có thể sẽ có mưa sang ngày thứ Ba trong tuần tới, thưa quý vị. Minh Nhung mời chú Huy Cường.
Thời tiết Houston thì cũng giống như là Dallas, rất là đẹp từ bây giờ cho đến cuối tuần và kéo dài sang đầu tuần tới nữa. Nhiệt độ bây giờ chỉ có 79 độ, cao nhất trong ngày lên đến 81, và tối nay xuống thấp vào khoảng 62. Ngày mai, ngày mốt và ngày kế tiếp thì nhiệt độ lên cao một chút, cao là 82, thấp là 61, và chắc chắn là không có mưa, trời rất là đẹp trong cuối tuần này. Đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến nước Đức, thưa quý khán giả. Hãng tin CNN trích thuật lời của các nhà điều tra hôm thứ Năm cho biết là cảnh sát của nước Đức vừa phá vỡ được một âm mưu khủng bố của một người đàn ông và một người phụ nữ có đầu óc là cực đoan. Một kế hoạch mà cảnh sát nghi là có liên quan đến vụ đặt bom tại một cuộc đua xe đạp gần Frankfurt. Công tố viện và cảnh sát Đức cho biết một người đàn ông và một người đàn bà từng bị bắt ở thị trấn Obersoßel thuộc thành phố Frankfurt vì tình nghi là có kế hoạch tấn công tương tự như vụ nổ bom chạy việc giả ở thành Boston của nước Mỹ. Theo ông Florian Fletcher, nhà nghiên cứu về khủng bố, mục tiêu bị tấn công là một cuộc đua xe đạp dự trù được tổ chức vào ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 1 tháng 5 năm 2015. Vòng đua quanh Eschborn và Frankfurt được tổ chức vào ngày May Day mỗi năm, thu hút đám đông khán giả dọc theo lộ trình đua. Công tố viên Albrecht Schreiber nói rằng cảnh sát đã tịch thu được một bom ống, 100 viên đạn 9mm, một khẩu súng, các bộ phận rời quan trọng của súng trường tấn công G3 và 3 lít hydrogen peroxide, chất lỏng có thể trở thành chất nổ ở nồng độ đậm đặc, từng được đem dùng trong nhiều vụ khủng bố ở Tây Phương. Cảnh sát ở West Hesse cho biết là căn nhà và xe của hai nghi can ở tại Obersoßel, một khu đồi rậm rạp về nằm về phía tây của Frankfurt, đã bị lục soát. Với kết quả những gì được khám phá, cảnh sát đã mở rộng cuộc lục soát quanh L3004, một con đường nằm trên lộ trình đua xe đạp. Ông Peter Wilf là Bộ trưởng Bộ Nội vụ vùng Hesse nói điều tra của cảnh sát tại giai đoạn này cho thấy là họ vừa phá vỡ được một cuộc tấn công Hồi giáo. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Minh Nhung cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Và một bản tin liên quan trên thế giới trong ngày hôm nay cũng cho biết rằng là các nhà đầu tư của Trung Quốc đã đổ hàng tỷ Mỹ Kim vào Úc Trung Quốc đang trở thành cái nguồn đầu tư nước ngoài chính thức lớn nhất của Úc. Và vào năm ngoái đó thì khách hàng từ Trung Quốc đã tiêu gần 9.5 tỷ Mỹ Kim vào địa ốc và vượt qua các nhà đầu tư từ Hoa Kỳ. Tại Úc thì chính phủ đang đúc kết những cái quy định cho các nhà đầu tư nước ngoài mua bất động sản tại đây. Và lần đầu tiên, Trung Quốc đã trở thành cái nguồn đầu tư nước ngoài chính tại Australia và đã đẩy Hoa Kỳ xuống vị trí thứ hai. Và luồng tiền của Trung Quốc đầu tư vào địa ốc tại Úc đó thì cũng đang khơi ra những cái nhạy cảm về chính trị, đặc biệt là tại Sydney. Ông Tim Harcourt, một kinh tế gia ở trường đại học tại Úc, nói rằng là cái dòng tiền đầu tư từ Trung Quốc là bất ngờ, bởi vì thường đó thì các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Úc thường là những người ở châu Âu, Hoa Kỳ hay là Nhật Bản trong những năm gần đây. Và Trung Quốc cũng như Ấn Độ chỉ là những người mới tham gia mà thôi. Trong khi cái việc bán bất động sản cho Trung Quốc tiếp diễn thì việc bán các cái trang trại ở Úc cho những người nước ngoài đang ngày càng gây tranh cãi. Những người chỉ trích thì cho rằng cái điều này gây nguy cơ cho an ninh lực lượng ở Úc, trong khi những người ủng hộ thì lại khẳng định rằng nó sẽ giúp về khả năng tài chính cho cái ngành công nghiệp xuất khẩu chủ lực. Mình nhung mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin từ thủ đô Riyadh của hãng AFP đưa ra cho biết rằng phát ngôn viên quân sự của Saudi Arabia cho biết rằng ngày hôm nay đã có một cuộc tấn công lần đầu tiên của nhóm khủng bố Houthi vào một đồn ở biên giới của Saudi Arabia và Yemen. Tuy nhiên, quân đội của Saudi đã loại khỏi vòng chiến hàng tá những chiến binh từ nhóm Houthi, và đồng thời cũng có 3 quân nhân Saudi đã tử trận trong cuộc giao tranh này. Trước đây thì cũng đã có những cuộc đụng độ nhỏ nhỏ, nhưng mà lần đầu tiên thì quân đội Saudi báo cáo cho biết rằng có một cuộc tấn công toàn bộ vào một bot tại biên giới. Trong khi đó thì các ngoại trưởng của các quốc gia vùng vịnh họp vào chiều ngày hôm qua đã không đồng ý về việc nói chuyện để đưa đến một thỏa thuận hòa bình giữa các lực lượng chống đối nhau ở tại Yemen. Phía Iran thì đòi phải nói chuyện tại một quốc gia trung gian, nhưng mà các ngoại trưởng ở vùng vịnh thì họ muốn rằng cuộc nói chuyện này phải diễn ra tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Trong khi đó thì Liên Hiệp Quốc muốn tất cả mọi phe phái cùng ngồi vào để cố gắng hội họp với nhau đưa ra một thỏa ước hòa bình cho vùng này, mà cuộc chiến này cũng đã kéo dài suốt hơn 3 tuần lễ và đã gây chết chóc cho rất là nhiều những người dân ở khu vực này. Và giữa các phe phái chính trị đối lập ở tại Yemen thì chắc chắn là họ không bao giờ chịu ngồi chung lại với nhau. Mời anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý vị, quay sang với tin tức liên quan đến Bắc Hàn thì việc lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un bất thần bãi bỏ chuyến đi thăm Moscow đã châm ngòi cho một loạt những lời đồn đại về những gì đang xảy ra bên trong chế độ bí mật này. Vì sao mà lãnh tụ tối cao của Bắc Triều Tiên bỗng nhiên bãi bỏ chuyến thăm theo hoạch định đến Moscow vào tuần tới để làm lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc đệ nhị thế chiến ở châu Âu là một bí ẩn. Không có lời giải thích nào được đưa ra từ phía của giới hữu trách ở Bình Nhưỡng, cũng như từ phía thông tấn xã chính thức. Các giới chức Nga thì nói rằng quyết định này có liên quan đến các vấn đề nội bộ của Triều Tiên. Thông qua viện trợ và thương mại, Trung Cộng là nước chủ yếu cung cấp thực phẩm và năng lượng cho Bắc Triều Tiên. Vì thế cũng là điều hợp lý khi mà lãnh tụ trẻ Bắc Triều Tiên muốn lấy Bắc Kinh làm nơi đến cho chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông ta. Tuy nhiên có các dấu hiệu căng thẳng. Tuần này Trung Cộng cho biết là đang điều tra những vụ sát hại 3 dân làng ở một thị trấn biên giới, nơi mà lính biên phòng Bắc Triều Tiên bị cáo buộc là đã băng qua biên giới để ăn cắp và tấn công. Cũng đã có các dấu hiệu về sự lo ngại gia tăng về phía các giới chức Trung Quốc có liên quan đến tầm cỡ kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tháng trước thì các chuyên gia hạt nhân Trung Quốc nói với các giới chức Hoa Kỳ rằng Bình Nhưỡng có thể đã có 20 đầu đạn, cao hơn con số từ 10 cho đến 16 quả bom mà các chuyên gia Hoa Kỳ đã ước tính. Và Bắc Kinh còn tin là Bình Nhưỡng có khả năng tăng gấp đôi kho vũ khí của họ vào năm tới. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Minh Nhung cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Và bản tin Thế giới tiếp theo cập nhật về tình hình động đất tại Nepal. Thì người sống sót ở nhiều nơi, nguồn tin cho biết đó là người sống sót nhiều nơi đã không nhận được cứu trợ. Vào ngày hôm nay, ngày 1 tháng 5, thì 6 ngày sau cái trận động đất lịch sử 7.8 độ Richter tại Nepal, đó, thì thông tin mới nhất cho biết là có hơn 6.100 người đã thiệt mạng, gần 14.000 người bị thương. Và mỗi ngày đó thì người ta lại nhận ra thêm cái mức độ hủy diệt ghê gớm của thảm họa này. Điều đặc biệt đáng lo ngại hiện nay đó là dân cư tại những nơi bị động đất nặng nề nhất thì cũng là những cái nơi xa xôi hẻo lánh nhất và cảm thấy họ bị bỏ rơi bởi vì quá ít cái phương tiện vận chuyển được huy động đến cứu trợ. Theo Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế thì tình hình tại chỗ hết sức là bi đát. Thách thức chủ yếu đó là đưa được những cái món hàng cứu trợ đến tận các cái địa điểm bị cô lập. Và với một số làng đó thì phải mất từ 4 cho đến 5 ngày đi bộ thì mới tới được tận nơi. Và mới ngày hôm qua thôi thì chính phủ Nepal cho biết là thiếu máy bay trực thăng để đối phó với tình trạng này. Hiện tại thì mới chỉ huy động được 23 trực thăng vào chiến dịch cứu trợ này thôi, và số lượng này rõ ràng là không thấm vào đâu nếu mà nhìn vào những hậu quả của trận động đất cũng như sự xa xôi cách trở của những nơi cần được cứu nạn. Theo ước tính thì quốc gia này cần phải ít nhất là 2 tỷ Mỹ Kim để xây dựng lại nhà cửa, bệnh viện, công sở cũng như là các công trình lịch sử. Chính quyền Nepal đã quyết định trợ cấp khoảng 1.000 Mỹ Kim cho mỗi gia đình mà có người bị thiệt mạng trong trận động đất. Bên cạnh đó thì sẽ trợ cấp khoảng 400 Mỹ Kim để mà mai táng hoặc là hỏa táng các nạn nhân này. Minh Nhung mời chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin do hãng Reuters đưa ra từ Amman và Beirut cho biết rằng ngày hôm nay thì các lực lượng đối lập Hồi giáo ở bên Syria và quân đội Syria đã có những cuộc giao tranh dữ dội tại vùng tỉnh Latakia vào tối hôm qua và vẫn còn kéo dài cho đến ngày hôm nay. Đây là một khu vực ở rất gần với quê nhà của tổ tiên ông tổng thống Syria là ông Bashar al-Assad. Và phát ngôn viên của các lực lượng đối lập cho biết rằng họ hy vọng sẽ chiếm được vùng này, là một trong những tỉnh ở vùng duyên hải dọc theo các con tuyến đường lớn để tới thủ đô của Syria. Ngược lại thì đây cũng rất gần nơi quê nhà của tổ tiên ông Assad, do đó thì các lực lượng của quân đội chính phủ được lệnh phải giữ vững vùng này với bất cứ giá nào. Cho đến bây giờ thì số thương vong đã lên cao giữa cả hai bên. Theo sự quan sát của nhóm quan sát nhân quyền của Anh, luôn luôn có mặt ở tại trận chiến bên Syria suốt từ 4 năm qua. Và ngoài ra một số các vùng rừng núi Jabal al-Raqqa ở phía tây của Latakia cũng bị tấn công trong những bước tiến của các nhóm đối lập để tiến tới gần thủ đô của Syria hơn nữa. Đó là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng ta sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Thông báo chương trình Obamacare 2015, Marketplace có thể dùng các thông tin trong đơn thuế như thu nhập hoặc có bảo hiểm hãng để đối chiếu với hồ sơ Obamacare. Chúng tôi phát hiện rất nhiều trường hợp quý vị bị mất tiền tài trợ. Nếu Marketplace yêu cầu bổ túc giấy chứng minh thu nhập, thẻ xanh, quốc tịch, quý vị nên bổ túc các giấy tờ này để bảo hiểm không bị gián đoạn. Mọi thắc mắc về chương trình bị mất tiền tài trợ hoặc bị cắt bảo hiểm, xin gọi đường dây tư vấn Obamacare cho người Việt trên 50 tiểu bang 1-855-279-3133. Phần mềm chuyên dụng của United American Group liên tục kiểm tra các hồ sơ đăng ký qua tổng đài và sẽ thông báo nếu hồ sơ của quý vị có gì thay đổi. Đường dây mở cửa từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Michael Klaski, ứng cử viên của Arlington City Council District A. Ông là cựu quân nhân bộ binh trong cuộc chiến Việt Nam. Ông từng được huy chương danh dự cấp tiểu đoàn và anh dũng bộ tinh. Ông đã phục vụ trong hội đồng sở học chánh Arlington 17 năm. Michael Klaski sẽ giữ mức thuế thấp, chú tâm tới việc giải tỏa sự bế tắc từ đường xá, trường học, shopping, nơi giải trí để đời sống cư dân thoải mái hơn. Ông ủng hộ tối đa cho ngành cảnh sát, cứu hỏa và tất cả những phương tiện cứu trợ khẩn cấp. Lúc nào ông cũng quan tâm đến những ý kiến của dân chúng. Xin hãy dồn phiếu cho người bạn của cộng đồng người Việt tại thành phố Arlington. Bầu cử sớm bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5. Ngày bầu cử chính là ngày thứ Bảy, 9 tháng 5. Quảng cáo chính trị này được trả bởi ban vận động Michael Klaski for Arlington City Council District A.
Đu nhau đi bầu! Happy Mother's Day, mừng ngày của mẹ. Super Icing Tech sẽ tưng bừng on sale từ 20 đến 80% off dành cho tất cả các sản phẩm sức khỏe. Phòng xông hơi khô giúp trị bệnh tiểu đường, giảm cân, giảm đau nhức khớp, tăng sức đề kháng, hiệu quả. Giá thường 3.000 đồng, on sale 999 đồng. Mua bộ nệm Memory Foam tặng Adjustable Bed giúp ngủ ngon, ngủ sâu, chống đau lưng hiệu quả, được làm 100% tại Mỹ. Mua ghế massage Body Image với nhiều tính năng mới, massage dưới lòng bàn chân, sưởi ấm lưng và lòng bàn chân, giá 5.500. Free phòng xông hơi khô trị giá 1.500. Cùng với chương trình financing trả góp không tiền lời dễ dàng lên đến 4 năm. Icing Tech khu Cali Sài Gòn Mall kế bên nhà hàng Quốc Hương, điện thoại 214-703-5400, 214-703-5400.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
crawfish sống 1.69 đồng một bao, tôm lớn 5.99 đồng một bao, gạo mới 18.99 đồng một bịch, nước cốt dừa 1.99 đồng một lon, bún giang tây nhỏ 69 đồng một gói, đùi gà 2 pound 99 cent, thịt đùi sau 1.99 đồng một bao, dưa lê ba tư 2 pound 99 cent, củ cải trắng 39 cent một bao, hành lá 4 bó 99 cent, đu đủ ngọt Florida 99 cent một bao.
Chợ New Trường Nguyên go lên, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời. Dung Trần, Việt Á Insurance chuyên cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth, chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc,
được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính,
được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt của đại diện trực tiếp và những nơi khác. 817-734-2299, 817-734-2299, 734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 11:30 sáng mỗi thứ hai trên Radio 1600 AM.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng. Nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật. Điện thoại 972-234-8800,
234-8800.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream, chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV Cream với những tinh chất tự nhiên sẽ là chàng vệ sĩ cho làn da của chúng ta, giúp cho chúng ta có thể tự tin tham gia vào mọi hoạt động thiết thực của cuộc sống. Đơn giản chỉ cần thoa NV Cream lên những vùng da khô hay da bị nứt nẻ. Sau một khoảng thời gian sử dụng, NV Cream sẽ đem lại sự hiệu quả, đó chính là sự trẻ trung xinh đẹp cho làn da của bạn.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường, nhà thuốc Hướng Dương và Pool Water Pacific.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493, 214-597-6493. 597-6493.
Á Châu Thời Báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời Báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời Báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800. 4-8-7-8-8-0-0 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Nhân viên ở đây, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, dù đau lắm, họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Mùa lạnh tới rồi đó con, bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hợp tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Số điện thoại 6825 551 1628, 551 1628.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay, thí sinh này có làm từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học, sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý khán giả, nhóm dân biểu người da đen tại Quốc hội Hoa Kỳ đã ra trước Hạ viện ngày hôm qua để xin lỗi gia đình cư dân Baltimore Freddie Gray. Ông Gray đã thiệt mạng vào hồi đầu tháng 4 vừa qua khi bị cảnh sát bắt giữ và đã châm ngòi cho tình trạng bất ổn ở thành phố. Lãnh tụ có thiểu số Nancy Pelosi nói rằng những vấn đề trong thành phố quê quán Baltimore của bà có nhiều mặt. Chủ tịch Hạ viện dân biểu Cộng hòa John Boehner thì nói rằng cần có những giải pháp mới đối với những cộng đồng chịu nhiều thiệt thòi. Cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đôi khi được gọi là người con gái của Baltimore vì cả thân phụ lẫn người anh trai của bà đã từng làm thị trưởng Baltimore cách đây nhiều năm. Bà nói với các phóng viên rằng những vụ bạo động trong tuần lễ này không tồi tệ như các vụ bạo động đã bùng ra sau khi mà lãnh tụ tranh đấu cho dân quyền Martin Luther King bị ám sát chết hồi anh bà làm thị trưởng vào năm 1968. Nhưng bà nói rằng đây là một tuần lễ buồn thảm. Bà Nancy Pelosi kêu gọi hành động ôn hòa và không bạo động tại thành phố sinh quán của bà. Bà nói tiếp cận được một nền giáo dục tốt và huấn nghệ cho tất cả mọi người là điều quan trọng nhất. Tại diễn đàn quốc hội ngày hôm qua, một số thành viên của nhóm dân biểu da đen quốc hội cũng phát biểu về Baltimore và đã đưa ra lời xin lỗi đối với gia đình của Freddie Gray, 25 tuổi, bị tổn thương cột sống trong khi bị cảnh sát bắt giữ. Dân biểu dân chủ Marcia Fudge nói rằng sự thất bại trong chính sách của quốc hội chịu một phần trách nhiệm trong việc này, và ngân sách quốc hội đang được thảo luận trong tuần này tiếp tục chứng tỏ là đa số dân biểu trong Hạ viện ít quan tâm đến sự thống khổ của những người nghèo và những cộng đồng thiếu sự phục vụ. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Minh Nhung cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Và cũng một bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì bản tin này cho biết là Hoa Kỳ đã chi 20 triệu Mỹ Kim để mua máy thu hình cá nhân cho cảnh sát. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói rằng là chính phủ của Tổng thống Obama sẽ cung cấp 20 triệu Mỹ Kim để tài trợ cho hàng chục cơ quan cảnh sát trong nước. Và bước đi này nằm trong một cái khuôn khổ của một chương trình thí điểm nhằm để mở rộng việc sử dụng máy thu hình cá nhân cho nhân viên cảnh sát. Và quyết định này được đưa ra sau một hàng loạt các vụ chết người có liên quan tới cảnh sát và những người đàn ông da đen không có vũ trang. Và trong một thông cáo thì Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch đã nói rằng chương trình thí điểm cho cảnh sát sử dụng máy thu hình là một phần quan trọng trong nỗ lực toàn diện của Bộ Tư pháp để trang bị cho các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp nước, cung cấp sự hỗ trợ và huấn luyện mà họ cần để đối phó với những thách thức mà họ sẽ phải đối mặt trong thế kỷ 21. Minh Nhung mời chú Huy Cường.
Cảm ơn Minh Nhung và thưa quý vị, tin mới nhất từ Baltimore cho biết rằng trưởng biện lý của thành phố này đã cho báo chí biết rằng 6 cảnh sát viên dính líu tới vụ bắt anh Freddie Gray sẽ bị tố cáo những tội hình sự, trong đó có tội giết người ở cấp 2 cũng như là tội vô ý gây ra giết người cho cái chết của người đàn ông Mỹ đen 25 tuổi này. Trưởng biện lý là bà Marilyn Mosley, là biện lý của thành phố Baltimore, đã cho biết rằng anh Gray đã bị một vết thương nặng ở ngay tại cổ vì lý do anh ta đã bị các cảnh sát viên này có những hành động không có đúng với lại các thể thức khi mà bắt người của cảnh sát. Và bà cho biết rằng những lệnh truy nã để bắt 6 cảnh sát viên này đã được đưa ra, và ngoài tội trạng về giết người cấp 2 cũng như là vô ý giết người thì còn có những tội khác như là tội tấn công, tội làm việc sai cũng như là bắt người một cách trái phép. Đó là tin mới nhất liên quan đến vụ này, hy vọng sẽ làm cho tình hình ở đây dịu trở lại sau khi những sự phản đối và bạo động xuất từ mấy ngày qua. Cũng là bản tin chót của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ và bình an.
Xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Kính chúc quý vị cùng gia quyến được một cuối tuần thật an bình và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào quý vị.
Minh Nhung kính chào quý chú và quý thính giả, và sau đây mời quý vị đến với chương trình Bình luận chiều thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, thấm thoát 40 năm kể từ khi miền Nam rơi vào tay Cộng sản, nhưng những ký ức hãi hùng của những người vượt thoát khỏi chế độ Cộng sản không hề phai mờ. Chắc là khi những chiếc tàu mong manh chở đầy ắp người tị nạn trên biển Đông như chiếc lá giữa dòng đã bị các nước lân cận từ chối không cho cập bến sau khi đã trải qua nạn hải tặc hay là mưa gió. Những bản tin nói về người di cư bằng thuyền từ châu Phi, châu Á thuộc đủ mọi thành phần, di dân vì kinh tế, chính trị, vì bị đàn áp khủng bố, bị chết trên biển Địa Trung Hải trong tháng 4 năm nay bởi lập trường của Australia là ngăn không cho thuyền tị nạn cập bến. Trong số đó có gần 50 người trốn thoát từ Việt Nam, đã bị bác đơn xin tị nạn và bị gửi trả về Việt Nam. Câu khẩu hiệu của Thủ tướng Úc Tony Abbott khi ông ta vận động tranh cử là chặn các thuyền lại. Ông cũng thừa nhận là có thể có hàng ngàn người chết đuối nếu không được cứu vớt, nhưng ông nói rằng cách duy nhất có thể ngăn chặn những cái chết đó thật ra là ngăn chặn các tàu thuyền. Câu nói tàn nhẫn này cũng khiến cho người Việt tị nạn Cộng sản đã trải qua thời kỳ ở trong các trại tạm trú, chờ bị thanh lọc như trại tị nạn CQ. Họ sống lây lất, đau khổ, bị khủng bố từ tinh thần đến thể xác chỉ vì chính quyền sở tại bắt tay với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Có nhiều người đã tự tử, phản đối việc bị đẩy trở về, cũng giống như chính sách khắc nghiệt của Úc Châu, Thái Lan lấy cái chết của thuyền nhân để cản trở, cảnh cáo những người tìm cách vượt biển khác. Làn sóng vượt biển ồ ạt hơn sau khi Việt Cộng ra tay trả thù quân dân cán chính bằng cách lùa họ vào các trại tù cải tạo, nhà cửa bị xiết để gia đình vợ con phải đi kinh tế mới. Khi liều mình ra khơi trên những chiếc thuyền mong manh tìm tự do là phó mặc tính mạng cho trời đất. Lúc đầu được các nước láng giềng như Thái Lan, Hồng Kông, Tân Gia Ba, Phi Luật Tân, Mã Lai, cả những nước xa xôi hơn như Úc Châu, Anh Quốc đón nhận. Cho tới năm 1979, Số thuyền nhân tị nạn tại các nước Đông Nam Á lên tới hàng trăm ngàn người. Nhưng khi số người vượt biển càng ngày càng nhiều, lòng từ thiện của thế giới trở thành cạn kiệt. Cộng thêm sự áp lực của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, các quốc gia thẳng tay kéo ghe tàu tị nạn ra lại biển khơi, mặc dù trên ghe có nhiều đàn bà con nít. Do đó, còn số thuyền nhân bỏ mình trên biển cả gia tăng, lớp thì bị hải tặc, lớp thì làm mồi cho sóng dữ. Cuộc di tản bằng đường biển kéo dài gần 20 năm, kể từ năm 1975 cho đến cuối thập niên 1990. Đó là trang huyết lệ của dân tộc Việt Nam tại Pulogalang, Indonesia và tại Bidong, Malaysia đã có dựng tượng đài với dòng chữ tưởng nhớ những thuyền nhân bỏ mạng trên đường vượt biển, cũng như ghi ơn những người hay cơ quan giúp đỡ thuyền nhân. Thế nhưng sau đó thì do áp lực của chính quyền Cộng sản Việt Nam, các nước này, nên những tượng đá đó đã bị đục bỏ. Điều đó cho thấy Cộng sản trả thù cả người sống lẫn người chết. Như việc đầu tiên sau khi cưỡng chiếm miền Nam, họ liền giật sập ngay bức tượng thương tiếc của Nghĩa Trang Biên Hòa, và sau đó dùng âm mưu thủ đoạn mong xóa bỏ di tích lịch sử nơi đã chôn hàng chục ngàn chiến sĩ Việt Nam. Tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4, người Việt tị nạn tri ân các chiến sĩ anh hùng đã bỏ mình bảo vệ quê hương suốt một phần tư thế kỷ, đã chịu bao nhiêu oan trái, khổ hình trong các trại cải tạo khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, tri ân những quốc gia đã cưu mang cứu vớt thuyền nhân trên biển cả mênh mông trong rừng sâu núi thẳm, tri ân những con tàu trong chiến dịch nhân đạo như tàu kép Anamur của Đức Quốc vào năm 1979, tàu Ile de Lumière của tổ chức từ thiện Pháp vào năm 1980, tri ân các chương trình cứu giúp người tị nạn của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, và tri ân Liên Hiệp Quốc đã bảo trợ chương trình ODP để đưa người muốn rời khỏi Việt Nam bằng những phương tiện an toàn hơn. Chắc là lịch sử đau buồn của dân tộc Việt Nam để thấy trên thế giới không có một dân tộc nào mà người dân lại bỏ nước ra đi sau khi chiến tranh kết thúc, mà Cộng sản tuyên bố là ngày thống nhất đất nước như người dân Việt Nam. Lý do vì người Việt đã có quá nhiều kinh nghiệm đau thương với sự tàn ác của Việt Cộng. Đã 40 năm trôi qua, người Việt lưu vong vẫn không ngớt, dõi mắt về quê hương mong một ngày đất nước không còn bóng dáng Cộng sản và bóng dáng của lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ biểu hiện của tù đầy, chết chóc, đói khát đang tràn ngập miền Nam như trước đây, chỉ tràn ngập trên miền Bắc lá cờ máu thui chột bao nhiêu thế hệ dân Việt mà Trần Dần, một nạn nhân của chiến dịch nhân văn giai phẩm đã viết: "Tôi đi không thấy phố, thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên nền cờ đỏ. Hỡi tuổi trẻ Việt Nam, thời cơ đã chín mùi, hãy đứng lên dựng trang sử mới. Trước tiên hãy xé bỏ lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ biểu hiện chế độ sắc máu của Đảng Cộng sản. Hãy cứu lấy Giang Sơn đang trên bờ vực Hán Hóa. Hãy ý thức rằng nếu không có sự xâm lăng của Cộng sản miền Bắc ngày 30 tháng 4 75 thì không có hơn nửa triệu người phải bỏ thây trên biển cả, không có 5 triệu người phải biệt xứ lưu vong. Và ngày nay Sài Gòn, Hòn Ngọc, Biển Đông đã không bị mất tên, nước Việt đã sẽ không mất Hoàng Sa, Trường Sa, Ải Nam Quan, Thác Bản Dốc, và người dân Việt chắc chắn đã được sống một cuộc đời ấm no hạnh phúc trong một đất nước thanh bình, thạnh trị, có đủ tự do, dân chủ, nhân quyền. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.